ngài lấy cái, ngài lấy cảnh giới của Phật để ngài nguyện theo cái nguyện của ngài, như Phật vô ngại trí, sở hành tức là những việc làm của Phật đó, cái chỗ làm của Phật đó là từ mẫn hạnh, cái hạnh là thương mẫn, tức là một hình thức, một danh từ của chữ bi, tức là lăng mẫn thương mến chúng sanh, tức là muốn ban vui chúng sanh. Cái sở hành của Phật là luôn luôn là vì chúng sanh, luôn luôn là lăng mẫn chúng sanh. Nghe là thứ hai là muốn ban vui chúng sanh, là Phật là có hai cái như vậy. Nói cái trí của Phật á là không thể tưởng tượng được, là vô ngại trí. Vô ngại trí này nó còn hơn cái bát nhã trí nữa nha. Vô ngại trí nó thuộc về trí ba la mật, tức là ba la mật thứ 10 nữa. Còn trong khi mà gọi là bát nhã ba la mật là ba la mật thứ 6. Thành ra cái vô ngại trí này nó phải thập địa Bồ Tát á, mỗi Bồ Tát đắc được một ba la mật, thành tự viên mãn một ba la mật. Thành ra cái ba la mật thứ 10 đó, trí này nó là nhất thiết chủng trí, đạt được cái nhất thiết chủng trí, tức là lúc đó là thành sa hoặc, đã thành tựu. Được là sao vậy? Tức là biết hết tất cả những cái căn tánh của vô lượng vô số chúng sanh, biết được căn cơ pháp khí cái phương tiện điều phục của vô lượng vô số chúng sanh, thì cái đó cái trí đó là nó gọi là cái trí học đắc á, cái trí mình dụng để là đặt chúng sanh. Còn cái bát nhã trí là trí tấn thông à, cái vô ngại trí á là nó bao gồm luôn cả bát nhã trí, và nó bao gồm tất cả những cái trí phương tiện luôn. Sở hành từ mãn hạnh, tức là Phật có hai cái đó, một cái thuộc về trí, một cái thuộc về bi. Thường làm thầy trời người, nó nói là nhân thiên sư rồi, phải rồi. Làm đấng tam giới hùng, tam giới hùng tức là tam giới này, tức là nói về ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tam giới hùng tức là bậc gọi là mạnh nhất, mạnh mẽ nhất trong tam giới, cũng là một danh từ của Phật. Thuyết pháp sư tử hống, cái thuyết pháp cái tỷ sư tử hống á, trong cái bên theo cái quan niệm của người Ấn Độ đó, là con sư tử là chúa rồi thần linh. Khi mà nó gầm luôn một cái á, là bao nhiêu mấy con khác là nó im hết, không con nào dám mở miệng mà ra trơn á. Thành ra Phật mà mỗi lần thuyết pháp là tất cả tà ma ngoại đạo là không người nào dám mở miệng nói gì hết á. Tức là khi mà Phật thuyết pháp lên á, là đấn áp hết, không có một cái, giống như là con sư tử mà nó gầm lên vậy đó. Thấy không? Đó là cái nào, đó là năng lực của Phật. Rộng độ hữu tình. Đây là những cái nào, cái là Phật á, nó nói là Phật á, như Phật có những cái này nè. Rộng độ thuyết pháp sư tử hống, như Phật vô ngại trí. Con muốn là giống như Phật có những cái này nè. Thứ nhất là vô ngại trí nè. Thứ hai là tất cả cái chỗ làm của con đó ha, đều là cái hạnh lợi đặc chúng sanh đó, từ bi từ mẫn, phải không? Cái thứ ba là trong trời và người con có thể đều dạy được hết á, đều giúp phục họ được hết á. Thứ tư, trong cái tam giới con đều qua, con đều có sức mạnh, con vượt qua được hết, làm những người mạnh nhất trong tam giới á. Thứ tư, nói về pháp âm á, ngày thuyết pháp á, thì là thuyết pháp như là Phật vậy đó, như sư tử hống. Rồi thứ năm là độ hết tất cả hộ tình, rộng độ này nó là cái chiều rộng á, rộng hết tất cả hộ tình. Là thứ sáu là viên mãn nguyện sư kia, con nguyện rằng con sẽ viên mãn cái nguyện mà 48 nguyện hồi nãy mình thuyết pháp á. Con nguyện ra giống như Phật, là con nguyện là ngay con tu gì nè, con mặc dù con chưa thành Phật, nhưng con nguyện giống như tất cả những công đức, năng lực con giống như Phật vậy đó. Và thứ hai, và cái nữa là con viên mãn cái nguyện này là cái nguyện gì? Cái nguyện này là cái nguyện để mà lập cái quốc độ cực lạc, để lại đạt chúng sanh. Cái kia là tất cả những cái năng lực của một vị Phật. Và cái thứ hai là cái báo, là cái y báo để lại đạt chúng sanh. Vì mình muốn lợi lạc cho người ta là mình phải có cái chỗ để mình lợi lạc, thì cái đó y báo. Thì phải nói là tất cả 48 nguyện kia đó là để tạo thành cái y báo và tạo thành cái điều kiện để chúng sanh vậy đó được dễ dàng thành ngày phát nguyện rằng là mặc dầu con chưa như kia, nhưng mà con nguyện rằng sẽ được viên mãn cái nguyện đó, để cho cái nguyện đó nó được thành tựu, để chúng sanh được lợi lạc. Thành ra này là cái nguyện viên mãn nguyện xưa kia là mấy cái 24 nguyện trước mình học á. Nguyện, những nguyện đó để làm cái gì? Để độ hết thải được thành Phật. Tất cả phải nói trong kinh điển nó nói Đức A Di Đà mà thường thường 10 như là 10 phương chư Phật đều khen ngợi, là tại vì sao? Là tất cả những cái nguyện này là nguyện chọn lọc để mà chúng sanh nào mà sanh khỏi đó thành Phật. Thành ra khi nói kinh đó mình niệm như Phật A Di Đà là 10 phiên chư Phật là chi sở hộ niệm á, đều luôn luôn là che chở tưởng nhớ đến mình và giúp đỡ cho mình để mình được sanh về. Thì ở đây đó là trong cái điển nói là ngài, lúc mà ngài đang nói câu này đó, là ngài mong muốn rằng là mặc dầu con đang tu cái gì thì mà con sẽ làm các việc độ sanh giống như Phật gì đó, thì do những công đức này đó khiến cho con viên mãn được cái 24 lời nguyện, hay là nói rộng ra là 48 lời nguyện, hay để chi, để có thể độ tất cả chúng sanh đều thành Phật. Thì cái này là lúc này nó nói là tóm lại là nói rằng là ngày phát nguyện để ngày nguyện đằng này ngoài hàng các hạnh để mà sớm sao cho những cái bản nguyện của ngài mà ngài nguyện ngài dùng năm cướp kiếp ngày tư duy đó nào viên thành để lại lạc chúng sanh. Rồi bây giờ tới lạc 2-3-2 bây giờ có một cái, bây giờ một cái làm giờ muốn chứng minh thì nguyện ấy nếu ắt thành, tức là 24 lời nguyện đó hay là 48 lời nguyện nó rộng ra thì đại thiên nên cảm động, tức là người ta tam thiên đại thiên thế giới đó, đại thiên này nó là toàn bộ thế giới của cái tam thiên đại thiên á, tức là 1 triệu thế giới đó, phải nên có một cái sự rung động nào đó, có cảm ứng rồi cái rung động nào đó để cho nghĩa là để cho xác minh rằng cái lời nguyện này là có thành không thành. Các thiên thần tinh không, các chư thiên mà đang ở trên không trung nên mưa qua trăng diệu. Từ cái thiên thần ở trên không á, nó trong cái quan niệm mà về Phật giáo á là trời đã thích á thì vẫn còn ở trên đỉnh núi Tu Di, tức là vẫn còn trên đất. Tứ thiên vương này kia đó là nằm trên vẫn còn trên đất hết á, là trời thích là anh tốt vậy nè, nằm trên đỉnh núi Tu Di tức là vẫn còn trên đất. Bắt đầu tờ Dạ Ma đó mới là trên không. Tờ Dạ Ma là cái họ trên mây á, thấy không? Rồi đâu xuất gì là một cái thế giới khác nó nằm ở trên tinh không này nè. Các thiên thần tinh không là nói các cõi trời mà còn cái cõi trời còn có dục mà từ đế thích tứ thiên vương trở xuống á là dưới loài người là vẫn còn chưa nhập đất. Nhưng mà đối với mình á là cái trời đó là nằm trên mây rồi. Tại vì từ đế thích đâu biết nó ở đâu, cái núi Tu Di mình không biết được phải không? Không biết. Còn nhưng mà theo quan niệm của Phật giáo á thì nó rõ ràng cái tứ thiên vương hay này kia, tứ thiên vương là ở nửa chừng núi Tu Di. Còn cái loại mà Atula thiên đó thì ở chân núi Tu Di. Còn mình á là ở bốn cái châu, bốn cái làm thiện bộ trong bắc khu đường sông là ở bốn bên, ở bên biển á không được tin nó cái gì nữa thì sao cái qua tới đây rồi phía nam mình ở phía nam này có cái một cái châu mà tôi là nơi châu thì mọi người ở đây nè, thì mấy chỗ đây thành ra cái đây là một cái quan niệm về tinh hà nào đó căn cứ vào cái lập thuyết của bên tây tạng của bên Ấn Độ mà nói theo chứ thực sự có nó là một cái biểu tượng, tôi nghĩ chắc biểu tượng thì nó đúng mà cái chiêu thiên mở tinh không thật sự á. Là từ Dạ Ma trở lên ở đây chẳng sẵn ra nói là tinh thần tinh không thì mày nói thêm thôi chứ thực sự ra trong này nó nói luôn cả đế thích cả chư thiên luôn, tại vì cái người bình chân ở ngoài đều nói là tứ thiên vương đế thích này kia là tinh không rồi, ngay như phi hành giả so cũng phải ba tinh không được mà, phi hành giả so thuộc về thiên long bát bộ mà vẫn còn ba tinh không được mà. Các thiên thần tinh không nên mưa qua tranh diệu, nếu mà cái lời nguyện này mà nó đạt thành á thì nguyện là cái chư thiên ở tinh không nó rắc những cái hoa, những cái cân bão mà cái diệu này đó là không thể so sánh được. Cái hoa thì ví dụ như cái hoa bình thường, cái hoa ba sen là ba lớn, thì cái hoa này có thể là cả nhà, ví dụ vậy đó. Nghĩa là không thể tưởng tượng được, phải không? Những cái thù thắng mà nó không thể tưởng tượng được, gọi là chữ diệu. Thì thường á, em bây giờ phải nói là cái Bồ Tát cỡ cái mức độ nào, công đức cần thành tựu á, thì phát nguyện á, thì cái nguyện nó mới thành. Chứ không phải là ai phát nguyện cũng được, giờ mình cũng phát nguyện cho lớn là mình cũng nói giống như Bồ Tát vậy đó, không? Nói là còn phát nguyện Bồ Tát này nếu mà nguyện ai thành, tại mình theo cái điển đó nguyện ai thành thì phải có cái này có cái kia mà khó nó thành hay không thì người nào cũng thành hết trơn á, thì cái điển nói là chắc cả chúng sanh giai hữu Phật tấm mà, thì đương nhiên là trước sau cũng thành Phật à, thấy không? Thì đương nhiên là trước sau cũng thành Phật chứ không mà thành ra trước sau gì là đều thành Phật hết. Nhưng mà nếu mà giờ mình có phát nguyện đi, phát nguyện giống như Bà Thế Âm là giống như ngài Địa Tạng giống như kia đi, khi họ nguyện gì đó thì cái lời nguyện đó nó có đáp ứng liền không? Trong khi ông này nè, ông phát nguyện thành Phật thì tương lai là rồi, hồi xưa mà ông lúc mà ông chưa phát nguyện là ông cũng là gọi là Phật tương lai rồi, nghe ông phát nguyện này ông cũng là Phật tương lai thôi chứ ông chưa thành Phật đó. Mà nếu nói là nếu nguyện này ác thành đó thì có những cái điều này nó xảy ra là phải đại thiên nó phải chấn động, là cái qua trên trời phải chư thiên phải rắc qua cúng dường, rắc qua tăng bảo xuống để mà xác minh cái điều này. Thì cái chuyện này mình nghĩ sao? Nếu mà ổng là Phật tương lai mà ổng nguyện rồi mà ở dưới này thấy là nó chấn động, nó có qua rớt xuống thì mình Phật tương lai thì mình phát nguyện thử coi nó có không. Thành ra cái điển nó nói đó, những cái người mà phát nguyện đó mà để thành Phật thường là phải cỡ Bồ Tát cỡ địa nào, công đức nó phải cỡ nào rồi đó, tức là cái công đức cỡ nào nó thành một cái nền tảng mà tôi nghĩ sẽ phải bất thối đó. Đảng nó chắc là phải đi lên thôi, không còn đi xuống nữa, chắc chắn phải thành Phật rồi. Thì lúc đó cái lời nói họ nói ra cái điều nguyện thì nó tương ứng liền. Còn mà chẳng hạn như mình nằm có cái địa nào á mình nói là nó không có tương ứng, tại công đức nó chưa đủ.
chẳng hạn như họ Phật Thích Ca đó, thảy cái bát xuống, nếu cậu mà ngồi ngồi đợi kỳ này thành Phật bắt được ngược đi liền. Rồi đi mà thảy số đi gỡ đi xô luôn á. Thì Phật cũng tương lai đó, một quyền liên sắc là Phật, sau này trong Pháp qua là Phật cũng biên tiến hết, thành Phật hết. Nhưng mà đâu có được, thành ra phải nói là cỡ một công đức nào, Bồ Tát cỡ công đức nào mới phát nguyện á, thì cái nguyện đó mới được. Tôi nghĩ là hoặc là bát địa hoặc là củ địa hay là cỡ gì đó. Thì công đức nó làm viên mãn rồi, phải không? À, chỉ cần thêm một chút xíu thôi thì nó viên mãn, công đức nó thành tựu rồi. Tức là như bây giờ, cái nhà nó càng thành chỉ còn chút xíu nó như còn lợp vài cái mái, làm cái cửa nữa là nó xong. Mình nghĩ là thành cái nhà rồi. Thì lúc đó thì cái lời nguyện đó nó đã có cái hình rồi, có hình thì nó mới như mình tôi nghĩ là thành ra nhiều cái trong kinh điển này nó nói là lúc mà cái ngày Pháp Tạng mà quán xếp phát nguyện thì ngày nằm Bồ Tát bắt địa rồi, tức là bắt thối rồi. Tôi nghĩ là chắc là phải Bồ Tát bắt địa, nhiều khi không biết phát nguyện nó mới nó có thành chưa nữa. Tôi nghĩ chắc phát cỡ phủ địa hay là gì đại khái trở lên đó. Thành nói là mặc dầu á, cái Bồ Tát thì có năng lực, khi mà Bồ Tát anh thực sự anh có tâm Bồ Đề đó ha, thì anh làm cái gì cũng có năng lực hết á, bộ lắm. Bồ Tát thật sự mà gì chúng sanh, anh làm gì cũng có năng lực hết. Nếu mà anh chứng được thì năng lực nó lớn, còn không chứng được anh làm cái gì nó cũng linh á, thì tâm mình nó cũng ngộ vĩnh vậy đó. Ha, anh làm gì cũng linh hết đó. Nhưng mà cái linh này nó có hai phương diện. Thứ nhất là các chư Bồ Tát mười phương theo mình là bạn lữ hộ trì. Thứ hai là cái năng lực của tâm Bồ Đề là năng lực cực thiện, thành ra nó có năng lực ha, để mà nó làm viên mãn các thiệt pháp. À, cho mình tắt rất là ít lực thôi, cũng như là bò lão vậy đó, cúng một hạt dầu thôi, ha, mà cái dầu đốt hoài không cháy vậy đó. Tại vì năng lực của tâm Bồ Đề, năng lực cực thiện, nên cái dầu dập nó cực nhỏ mà nó thành ra là cực lớn. Thành nó có hai cái lý do, một vì Bồ Tát phát Bồ Đề tâm thật sự bằng gì chúng sanh văn sự, làm cái gì cũng linh hiển, làm cái gì cũng lợi lạc được. Là lý do, hai lý do là một, thứ nhất chư Phật mười phương, các chư Bồ Tát mười phương xem bằng lữ này hộ trì. Thứ hai là tâm Bồ Đề là cái tâm nó cũng có năng lực cực lớn, các pháp vô nó, tất cả pháp vô nó đều mất, tất cả thiện pháp dầu nhỏ nó cũng thành ra vĩ đại, thành ra họ làm cái gì nó cũng linh. Thành ra có nhiều thông không vui lắm, mấy ông mà thật sự là Bồ Tát mà được phát tâm thật sự chúng sanh á, cái hàng chỗ đó đàn ngán, họ nói họ đi ngang, họ đi đọc kinh hay gì họ nguyện có mưa, không cần phải tác pháp, không cần đà ni thằng chú gì hết. Vui lắm. Trong kinh điển mình có nhiều cái tổ tịnh tổ đó, đâu có biết gì cái pháp còn mưa còn biết gì đó. Tâm tập riết rồi ta bồi tao nó phát sanh rồi kia thương mến nhân rồi cầu mưa cầu xuống rồi anh đi rồi đập nhầm vòng niệm Phật và hồi mưa. Nhưng mà phải nói là không phải ai niệm cũng cầu mưa được, người đó phải thực sự cái tâm buộc phải là đúng là một cái tâm gọi là có cái tâm Bồ Đề tâm mà không có lạ ngã nữa, luôn luôn nghĩ tới chúng sanh. Tự nhiên cái năng lực đó là cái năng lực của một cái gọi là đại thiện căn của cái Bồ Đề tâm nó phát sanh ra trong tâm mình đó, nó có Phật cộng hẳn đóng rồi, nó là Phật tánh. Không, và cái năng lực đó là nó làm cái năng lực Phật tánh nó phát sanh được. Thì nó bị tạo Bồ Tát đó, nó là cái Bồ Tát một cái giáo lý nó cực kỳ hay, nó cực kỳ, nó cái năng lực nó cực kỳ lớn mà ít ai chịu dùng nó.
Sao Phật có năng lực
có cái Bồ Tát? Tạo tâm cái thật thứ nhất á, luôn nhớ người chúng sanh, những người cho Phật không nghĩ tới mình. Thương mến lăng mẫn cứu độ chúng sanh, coi như cái Phật không nghĩ tới mình, thì cái năng lực Bồ Tát nó mới ra được. Cái đó là điều kiện của năng lực Bồ Đề Tâm. Còn mình làm cái gì mà nghĩ tới mình hoài thì cái năng lực Bồ Tâm sao nó ra? Thì mình nghĩ chúng sanh vậy thì giống như tâm của Bồ Tát rồi. Mà muốn nghĩ chúng sanh, mà nghĩ chúng sanh thật sự, muốn cứu giúp nó thật sự thì phải nghĩ thương nó như là ba má mình. Khi mà tình thương ba má mình, tình thương nó mát mẻ, tình thương nó có cái năng lực cũng như là cái lực chiêu cảm nha, cũng như cái phát một cái loại ánh sáng vậy đó. Là tự nhiên các Bồ Tát họ nhìn thấy cái loại ánh sáng đó, tự nhiên họ coi họ tới. Các chư thiên họ lập ánh sáng, họ cũng vui nó, cũng mát mẻ nó, họ đến họ trì. Chư thiên nhiều khi cái tâm họ không bực dọc được, cái tâm gặp như là một con lụa ánh sáng nó mát, tự nhiên họ gặp người đó như thân cận. Chứ mình nghĩ ai cũng là ba má nhiều đời mình muốn đỡ đần, muốn giúp đỡ, chư thiên nó nhìn mình nó cũng cảm bình đó, nó cảm thấy nó cũng như là ba má anh em mình vậy đó, người nó thương mến mình, nó ngộ lắm. Thành ra cái năng lực Bồ Tát mà nó phát ra cái Atula gọi là sân hận, lên sân hận cũng được, nó gặp mình người thân nó sao cũng được, nó khổ lắm. Mà cái năng lực đó tập hoài, cái thương thật sự, mà cái sự tha thiết thương, vì tập từ từ nó phát sanh thiệt. Phát sanh hồi xưa tôi cũng có thời gian ở trong rừng tập phát sanh thiệt. Hồi xưa mình cúng dường cái hàng như cúng dường ngạ quỷ, mình cúng dường thức cũng như là nguyên thức thôi. Sau này mình quán rồi tâm từ từ đó, thì mình thấy cái ngạ quỷ này cũng như là ba má nhiều đời mình cúng mình thương đó. Bữa nào mà quên cúng tự nhiên người mình nó bất trước á, tại vì mình nó cũng như ba má mình, là mình không hiếu kính đại khái vậy đó. Ba má mình nhiều đời nhiều kiếp bị hy sinh cho mình phải sanh lò này, mà mình tại sao mình không phải lo, mình có trách nhiệm mình phải giúp nó, phải lo, phải tập kinh cho nó, đại khái như vậy đó. Tự nhiên lúc đó cái tâm mình làm một cách nó rất là hoan hỷ, làm trong cái gì hoan hỷ, vì cảm nghĩ là mình báo ơn, mình đền ơn, mình muốn giúp đỡ,
chứ không phải là một cái gì bắt buộc nữa. Nó phải là một cái gì bắt buộc trong cái nghi thức của chùa nó làm nữa. Thì tôi nghĩ đó, nghĩa là khi mặc dầu bây giờ mình là Bồ Tát mà nó còn chưa linh là tại vì sao mình vẫn còn cái bản ngã. Còn cái này ít nhất là mình nghĩ là Bồ Tát phải đắc địa cho lên. Những công đức nó gần thành rồi, những cái nhà xây gần đủ rồi, chứ còn sơn ghép thành tường rồi đó. Thì lúc đó ngài nói cái gì đó thì đương nhiên cái nguyện nó thành liền. Thì lúc đó mới trả lời câu dưới nè. Phật bảo anh em Pháp Tạng Tỳ Kheo nói bài tụng ấy xong, ngay khi ấy khắp khỏi nước chấn động sáu cách. Vừa nói xong cái là cái lời này là thấy ứng liền, thấy công đức, thấy nó phát sanh liền. Trời mưa dịu qua rải trên thân ngài. Từ nghe ngài nói là mưa qua trên dịu xuống, trên không tiên tự nhiên có tiếng âm nhạc khen ngợi là quyết định đắc thành vô lượng chánh giác. Đó là xác minh rằng 48 lời nguyện ngài sẽ thành tựu đúng như ngài mong cầu. Và trong khi ngài hành Bồ Tát hạnh á, ngài sẽ có những cái Phật trí vô ngài trí giống hệt như Phật vậy đó. Nghĩa là lúc đó chưa thành Phật nha, thấy không, ngài cũng nguyện mà như Phật có ngài trí sẽ làm từ mảnh ấy, tức là ngài sẽ có biết ngay lúc mà ngài làm Bồ Tát hạnh để mà viên mãn 48 cái nguyện tạo thành báo độ đó, thì ngài có những cái năng lực giống như Phật để ngài làm cái vụ đó. Hắn nói rằng mà làm sao mà mình bình thường mình chưa đạt được trí của Phật, làm sao mà có năng lực như Phật? Cái người nào cái trí người nào thì cỡ làm hoạt động người đó làm sao có trí như Phật được? Thành ra phải đọc cái hai này nó phải mà hiểu rằng là tất cả chúng sanh đều nằm trong cái sự hộ niệm của chữ Phật đó. Mình được Phật trí là ông Phật cũng gia hộ cho ngài có cái được Phật trí. Chứ làm sao mà đã chưa, nếu mà đã ngài mà chưa thành Phật mà làm có Phật trí là cái chuyện vô lý. Nghe nè, như Phật vô ngài trí nè. Thành ra phải nói rằng là ngài phát nguyện như vậy đó, nhưng mà bởi vì có công hạnh ngày lớn, thì để mà cái thằng viên mãn được cái này thì thực sự ra ngài làm cái gì cũng có được cái vô ngài trí như Phật, mà thực sự không phải là cái trí của ngài. Mà trí đó là mười phương chư Phật gia hộ. Thành cái gì mà học gì cũng được tác đạo, phải nói rằng là chư Phật mười phương luôn luôn gia hộ chúng sanh cầu gì được cái đó. Nhất là không gì mà cầu một cái để viên mãn 48 lời nguyện là đặt chúng sanh, thì chư Phật mười phương nó còn gia hộ cho mạnh nữa để cho còn được nữa. Chư Phật cũng muốn làm cái đó mà. Và đó cái nguyện cái gì càng lớn chừng nào đó ngộ lắm, là chư Phật càng hộ trì mạnh chừng đấy. Có nhiều người nói trời con phát nguyện con yếu quá, con phát nguyện lớn quá chắc nó dốc, không phải sao, đừng có lo. Đó là nguyện lớn mới được, là chuyện vĩ đại mới được, phải không? Đó là cái gì, cái đó là bản hoài của chư Phật, bản hoài chư Bồ Tát. Mình phát nguyện gì mình không phải mà không có năng lực, nhưng mà chư Phật mười phương hỗ trợ để cho mình viên mãn cái bản nguyện của mình từ từ ha. Nhưng mà phát nguyện thật sự bằng Bồ Đề Tâm, chứ không phải là phát nguyện chơi vào cái miệng, thấy không? Phát nguyện không làm ăn thôi, chứ Phật biết đó ở đây ba sao rồi, không có Bồ Đề Tâm gì đâu, thấy người ta nó theo gì thôi. Thành ra thực sự đó, bằng cái tâm mình sẽ quán sát đàng hoàng mà thấy thương mến thật sự, thấy biết rằng ở chắc chúng sanh đều là người ơn của mình thật sự. Tự nhiên cái tâm muốn đền đáp ơn đó, mình phát nguyện rất là kia đó, thì thực sự cái chư Phật, tại vì mình không độ thì chư Phật cũng phải độ thôi. Chư Phật đó là không bỏ chúng sanh mà, thành ra hộ trì liền. Tự nhiên mình có công đức lạ lắm, có năng lực rất là lạ. Thành ra nói là luôn luôn mình nằm trong sự gia bị của chư Phật mà mình không biết. Khi mà mình thực sự ra mình hiểu được gì đó, thực sự cái nghiệp thế gian đó, nó cái nghiệp nó là chúng sanh bị nghiệp qua, nói tao nó cái gì bị nghiệp gì có thể cũng đều vượt qua được hết trơn á. Hỏi công đức Phật mà lớn biết chừng nào mà không phải một Phật hộ trì đâu, thập phương chư Phật hộ trì, chư vị Bồ Tát mà bạn lữ nhau mà không có gì mà qua không được. Tất cả cái nghiệp đó bản chất nó cũng là bất định thôi, nó cũng do nhân duyên mà nó sanh thôi à. Chẳng như bây giờ nó cũng do nhân duyên.